thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 2.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, giám đốc bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên không chỉ tận tâm tận tụy với nghề mà còn là một tấm gương tiêu biểu của ngành y tế trong công tác bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền Việt Nam.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua các ý kiến đa chiều của một số cơ quan đơn vị xung quanh vấn đề cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội thường kỳ tháng 2. Tham dự có đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cộng tác viên dư luận xã hội đơn tuyến đang công tác tại các đơn vị địa phương trong tỉnh. Ngoài các báo cáo dư luận xã hội được đội ngũ cộng tác viên cập nhật từ ngày 20 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2017, tại hội nghị các cộng tác viên còn bổ sung nhiều thông tin dư luận xã hội về những vụ việc vấn đề vừa diễn ra trong, ngoài nước và trong tỉnh. Theo đánh giá phân loại của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 90% các báo cáo của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh có chất lượng tốt, kịp thời cung cấp thông tin về những vấn đề vụ việc, tạo dư luận tích cực hoặc tiêu cực, để thường trực tỉnh ủy nắm bắt chỉ đạo các cấp ngành giải quyết ngay và báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Trung ương. Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã định hướng một số vấn đề để các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm bắt thông tin trong tháng 3.
Sáng 25 tháng 2, tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên tổ chức hội thi các trò chơi dân gian năm 2017. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là tiến tới Đại hội đoàn thanh niên công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên lần thứ 15 và Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tham gia hội thi có hơn 150 vận động viên là đoàn viên thanh niên các chi đoàn nhà máy, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Ngay sau phần khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu với khí thế phấn khởi và tinh thần quyết thắng. Qua 3 nội dung tranh tài là chuyền bóng vào rổ, sút bóng vào khung thành và kéo co, các vận động viên đã cống hiến cho cổ động viên những giây phút hồi hộp, gây cấn, không thua kém gì những trận đấu chuyên nghiệp. Hội thi được tổ chức thành công là dịp để các đoàn viên thanh niên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, củng cố tình đoàn kết, từ đó khích lệ tinh thần người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chính trị của công ty và đóng góp vào phong trào chung toàn tỉnh.
Nhân dịp đầu xuân 2017, ngày 25 tháng 2, câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên đã tổ chức nghiệp thánh đường để gặp mặt các diễn viên, nghệ sĩ, nhạc công trong câu lạc bộ, mừng và chúc thọ các cụ cao tuổi trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên được thành lập từ năm 2005, có hơn 30 hội viên là diễn viên, nhạc công tham gia. Đây là môi trường và là sân chơi để các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công ôn lại những bài ca, giọng hát thể hiện tài năng. Nhiều nghệ sĩ cao tuổi nhưng giọng hát, lời ca vẫn làm say đắm lòng người. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ cao tuổi còn viết lời cho những bài cải lương ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi đất trẻ Thái Nguyên.
Sáng 25 tháng 2, tại Thái Nguyên, hàng trăm đoàn viên thanh niên sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông lâm và Trường Đại học Sư phạm đã tham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu Xuân Hồng năm 2017. Từ sáng sớm, tại hội trường C1 Trường Đại học Sư phạm, các bạn sinh viên đã đến đăng ký hiến máu tình nguyện với nét mặt tươi vui hồ hởi. Bạn Hoàng Văn Cương, tình nguyện viên tham gia hiến máu, đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cho biết: "Lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu tình nguyện năm 2009, cảm giác hơi sợ vì không quen nhìn thấy máu, nhưng theo phong trào, mọi trở ngại đều nhanh chóng vượt qua." Cương cũng cho biết thêm, Cương không nhớ đấy là lần hiến máu lần thứ bao nhiêu của Cương nữa, nhưng mỗi lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, bản thân Cương cảm thấy rất vui khi giúp đỡ được phần nào đó cho những người bệnh.
Buổi hiến máu hôm nay thì rất thành công và có rất nhiều các bạn tình nguyện viên và sinh viên đến tham gia chương trình hiến máu ạ. Thì mình mong là số lượng máu sẽ đến đúng với những người cần máu và những người bệnh ạ. Và bản thân mình là một tình nguyện viên, cũng là người tham gia chương trình hiến máu ạ. Thì mình mong là có rất nhiều các bạn sinh viên sẽ biết đến các chương trình hiến máu tiếp theo ạ.
Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp mà mỗi người cần thấy đó là trách nhiệm của bản thân với cộng đồng trong xã hội. Bạn Nguyễn Thị Thương, hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, hào hứng chia sẻ. mình thấy hoạt động này rất có ý nghĩa. Mình rất vui vì mỗi giọt máu của mình có thể cứu sống một ai đó. Mặc dù mình là sinh viên năm thứ nhất, nhưng đây là lần thứ ba mình hiến máu tại Thái Nguyên rồi. Qua sự kiện này cũng là cơ hội để những người trẻ như chúng mình được trải nghiệm, học tập và cống hiến. Bên cạnh đó, hiến máu hoàn toàn không có hại cho sức khỏe mà còn mang lại cho em một tinh thần rất thoải mái.
Mình muốn đi hiến máu để góp công sức bé nhỏ của mình để cứu chữa cho những người thiếu máu và những người gặp khó khăn ở trong bệnh tật. Hãy chung tay từng giọt máu của mình để cứu chữa mọi người.
Với sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên, ngay trong buổi sáng, ban tổ chức đã thu được hơn 300 đơn vị máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân cấp cứu và mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Ngày hội hiến máu là một hoạt động được tổ chức thường niên tại các trường Đại học Thái Nguyên nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những nỗi đau với người bệnh thông qua hoạt động hiến máu thiết thực. Hiến máu như một sự kết nối mỗi con người trong cộng đồng ngày một gắn bó hơn và tạo động lực để những bệnh nhân nhanh chóng vượt qua bệnh tật, hòa nhập với vòng kết nối bạn bè. Vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2 trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, tại km 65 400 thuộc địa phận xóm Đức Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một chiếc xe ô tô tải đi hướng Hà Nội - Thái Nguyên bất ngờ bị nổ lốp khiến tài xế mất lái tông đổ giải phân cách, lao sang làn đường chiều ngược lại. Chiếc xe bị nạn đã va vào xe chở công nhân công ty Samsung biển kiểm soát 29LD-02012 đang đi hướng ngược lại, khiến 6 người trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. May mắn tài xế xe tải không bị thương. Theo một số người dân chứng kiến kể lại, vào khoảng thời gian trên, tài xế Mai Sĩ Trung, quê ở Chí Linh, Hải Dương, đang lái xe tải mang biển kiểm soát 15C-19207, rơ móc 15R-08235 đến địa điểm trên thì bị nổ lốp. Hậu quả làm phần đầu ô tô tải bị bể nát. Được biết, thời điểm xe khách đi ngược chiều lại bị va quẹt trên xe có chở 20 công nhân, trong đó có 6 người bị thương, 5 công nhân và 1 tài xế đã được đưa đến bệnh viện A cấp cứu. Thông tin ban đầu, 6 nạn nhân đều bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và thành phố Thái Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc.
Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2 đã xảy ra cháy tại gia đình ông Nhữ Mạnh Cường, sinh năm 1955 ở tổ 15 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thời điểm trên, đám cháy bốc cao tỏa ra nhiều khói đen tại khu vực phòng thờ và phòng ngủ trên tầng 2 nhà ông Cường có diện tích khoảng 40m². Nhiều vật dụng dễ cháy bên trong như giường, chăn, màn, một số thiết bị điện tử và tủ thờ đã bị lửa thiêu rụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh huy động trên 30 cán bộ chiến sĩ, 5 xe chữa cháy và xe chuyên dụng tới hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy, ngăn không cho cháy lan xuống khu vực tầng dưới và các hộ dân liền kề. Sau hơn 15 phút triển khai, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại trên 60 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người thầy thuốc, ngoài việc tận tâm tận tụy với nghề, thì việc nhận được những giải thưởng cao quý của ngành đã trở thành nguồn động lực để họ tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tấm gương thầy thuốc tiêu biểu của ngành y Thái Nguyên, người vừa nhận được giải thưởng Hải Thượng Lạn Ông, một giải thưởng cao quý của Bộ Y tế dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền Việt Nam. Đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.
Tuy lần đầu gặp gỡ và trò chuyện cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự tận tâm tận tụy của nữ bác sĩ người dân tộc Tây có dáng hình nhỏ bé và đức tính khiêm nhường giản dị ấy. Chị kể, chị sinh ra trên miền rừng núi Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện kinh tế gia đình khá khó khăn, nhưng từ nhỏ chị đã có mơ ước được trở thành người thầy thuốc, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong vùng. Niềm mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi cuối những năm 1980, chị thi đỗ và trở thành sinh viên của Trường Đại học Y khoa Bắc Thái, nay là Đại học Y dược Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên. Ra trường, chị về công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên từ năm 1995 với cương vị bác sĩ điều trị. Trong quá trình làm việc tại đây, bác sĩ Hương luôn được đồng nghiệp tin yêu và đánh giá cao bởi tay nghề chuyên môn vững vàng. Bác sĩ La Thị Lan, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Chị là người rất là cần cù, rất là chịu khó thật. Hàng ngày cũng là cũng miệt mài, tìm tòi tìm hiểu những cái phục vụ và cái công tác quản lý và điều trị cho bệnh nhân, luôn luôn là lấy bệnh nhân là trọng tâm, hướng nhân viên tâm huyết với nghề.
Lúc nào người bác sĩ nhỏ bé ấy cũng đam mê với cỏ cây dược liệu, với những y thuật từ những cây kim nhỏ xíu trong phương thức châm cứu chữa bệnh. Chị kể, quê chị nghèo, bà con khi bị bệnh thường tìm đến các ông lang bà mế để xin thuốc chữa bệnh. Chỉ từ những nắm lá, cây cỏ, đoạn rễ hái từ trong rừng và tay nghề, kinh nghiệm của những thầy thuốc dân gian với các phương thức tác động rất đơn giản như xoa bóp, bấm huyệt, sắc uống mà có rất nhiều người được cứu sống. Đó cũng chính là vốn y học rất quý của dân tộc cần bảo tồn, phát huy và cũng là động lực thôi thúc chị nghiên cứu, tìm ra các phương pháp điều trị kết hợp với y học hiện đại để có thể nhân rộng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Vâng, xin chào bác sĩ Trương Thị Thu Hương, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút ít là để nghiên cứu thành công một bài thuốc và một phương pháp điều trị cho bệnh nhân thì có quá khó không ạ?
Để nghiên cứu một phương pháp chữa bệnh cũng như là một bài thuốc để chữa bệnh thì nó cần phải có thời gian. Trước hết là phải vận dụng các cái lý luận y học cổ truyền vào trong quá trình chẩn đoán và đề ra được các cái phương pháp điều trị phù hợp đối với bệnh lý của bệnh nhân. Và từ đó ta sẽ lựa chọn được cái bài thuốc cũng như là các cái phương pháp về y học cổ truyền điều trị, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt hoặc là những cái phương pháp không dùng thuốc khác nữa. Thế và tất cả những cái điều này thì nó đòi hỏi là phải có thời gian, và đặc biệt là đối với một người cán bộ y tế mà trong lĩnh vực y học cổ truyền thì phải nắm chắc được lý luận đông y. Thế và từ đó thì qua cái kinh nghiệm điều trị trong cái thực tiễn thì đưa vào các cái lựa chọn các cái vị thuốc cũng như là các cái phương pháp để điều trị cho phù hợp.
Vậy thì trong quá trình nghiên cứu thành công những cái bài thuốc và phương pháp điều trị như thế thì đồng chí có phải học hỏi tìm tòi ở đâu nữa không ạ?
Dưới tôi là có một đội ngũ cán bộ thực sự là cũng rất là tâm huyết và các bạn ấy cũng đam mê với lĩnh vực y học cổ truyền, kể cả các công trình nghiên cứu khoa học và các cái phương pháp điều trị hàng ngày chúng tôi đều có cái sự trao đổi, đặc biệt là trong các hội nghị khoa học. Và trong các cái công trình nghiên cứu khoa học thì chúng tôi bao giờ cũng có các cái hội thảo, ngoài những kiến thức lý luận mà qua trường lớp đã dạy, qua các kinh nghiệm thực tiễn đã điều trị qua nhiều bệnh nhân, nhiều diện bệnh, thì chúng tôi còn khai thác cái nguồn dược liệu thuốc nam. Thế và đặc biệt là tận dụng cái nguồn thuốc nam và các cái bài thuốc dân gian của các ông lang bà mế.
Vâng, và bản thân là bác sĩ y học cổ truyền và cũng mang cái trọng trách lãnh đạo một bệnh viện, vậy thì điều quan trọng nhất đối với chị lúc này là gì ạ?
Điều quan trọng nhất của tôi đó là tập thể trong cái lãnh đạo cơ quan là phải đoàn kết, thống nhất từ quan điểm lãnh đạo cho đến các cái chỉ đạo mọi cái hoạt động toàn diện của bệnh viện theo đúng chức năng nhiệm vụ mà Bộ Y tế quy định. Để làm tốt công tác này đó là phải cải tiến chất lượng bệnh viện, đó là an toàn, hiệu quả, cải tiến liên tục và phát triển bền vững, từ cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực kể cả về chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật mới để áp dụng vào công tác điều trị. Song hành với đó thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến giáo dục về ý đức và quy tắc ứng xử cho người bệnh, đặc biệt là hiện nay sau khi mà triển khai chỉnh thực hiện học tập cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì chúng tôi luôn luôn vận dụng các cái nội dung cụ thể của chỉ thị 05 về học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những nội dung này được chúng tôi là gắn với quy tắc ứng xử và đổi mới phong cách phục vụ của nhân viên y tế trong bệnh viện, xây dựng một bệnh viện xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để làm sao mà người bệnh đến với bệnh viện y học cổ truyền có cái sự hài lòng nhất.
Vâng, xin cảm ơn bà, chúc bà sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Vâng, có thể thấy, bằng những nỗ lực cá nhân, chị không ngừng học tập, nâng cao trình độ, từ bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền lên bác sĩ chuyên khoa 2. Từ năm 2007 đến nay, nhiều đề tài khoa học nghiên cứu, điều chế thuốc chữa bệnh từ vốn y học cổ truyền do chị trực tiếp thực hiện, như đánh giá tác dụng của bài thuốc lục vị địa hoàng thang trong điều trị đái tháo đường type 2, đánh giá tác dụng của bài thuốc lục vị quy thược gia giảm trong điều trị tăng huyết áp, điều tra khảo sát các vị thuốc và đánh giá hiệu quả điều trị của 3 bài thuốc nam kinh nghiệm chữa sỏi đường tiết niệu, đánh giá tác dụng hoàn an thần trong điều trị rối loạn giấc ngủ, đánh giá tác dụng của cao lỏng hoạt huyết thông mạch kết hợp laser nội mạch trong điều trị thiểu năng tuần hoàn não mãn tính, đã được giới chuyên môn và hội đồng khoa học của ngành đánh giá cao và áp dụng rộng rãi trong điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, giúp cho nhiều người được điều trị khỏi bệnh. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, nơi bác sĩ Trương Thị Thu Hương công tác, là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 có quy mô 170 giường điều trị nội trú, với chức năng nhiệm vụ chính là cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. Năm qua, bệnh viện đã điều trị nội trú cho hơn 4.400 lượt bệnh nhân, khám bệnh cho trên 5.200 lượt người. Hầu hết các bệnh nhân sau khi khám điều trị đều ổn định sức khỏe. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên cũng là một trong những điểm sáng trên địa bàn về đánh giá y đức trong bệnh viện. Tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân luôn được đánh giá cao. Dù công việc quản lý như chị khá bận rộn, tuy vậy gần như ngày nào chị cũng dành thời gian để trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, lắng nghe tâm tư người bệnh và cả những đồng nghiệp, y bác sĩ. Dược sĩ Nghiêm Trần Đại Quân, Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết.
Qua thời gian công tác ở bệnh viện thì tôi thấy đồng chí Hương là một người lãnh đạo rất là có uy tín, được lòng cán bộ nhân viên bệnh viện. Đồng chí Hương là một tấm gương sáng cho tất cả các cán bộ nhân công nhân viên trực của bệnh viện noi theo, và những cái sáng kiến khoa học cải tiến chất lượng cả về chất lượng điều trị rồi công tác quản lý, đồng chí rất là sát sao và chỉ đạo rất là kịp thời.
Với những thành quả nghiên cứu của chị trong thời gian qua, cá nhân bác sĩ Trương Thị Thu Hương nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Đây chính là kết quả của những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của chị trong suốt hơn 20 năm qua. Tin rằng những điều mong mỏi của người thầy thuốc ưu tú ấy sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân quê hương cách mạng Thái Nguyên.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 2, Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì hội nghị. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuộc họp này. Tiếp đó là ghi nhận một số ý kiến đa chiều xung quanh vấn đề cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch công tác năm 2017, Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đánh giá. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, chỉ số PCI của tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, đứng trong top 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất của cả nước. Điển hình như năm 2015, tỉnh đã vươn lên đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng cả nước. Nhiều chỉ số thành phần đã được cải thiện và nâng cao như gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn các chỉ số thành phần còn thấp điểm so với các chỉ số còn lại, cũng như so với các tỉnh thành trong cả nước, như các chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng. Để duy trì và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong top dẫn đầu cả nước, trong năm 2016, Ban chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung bám sát thực hiện tốt các nội dung kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong các kế hoạch đã đề ra nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số thành phần có số điểm cao, đồng thời khắc phục các chỉ số thành phần có số điểm thấp, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn nằm trong top những tỉnh có chất lượng điều hành tốt của cả nước. Trong năm, Ban chỉ đạo PCI của tỉnh cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 9 trên 9 huyện, thành thị trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI, đặc biệt là các chỉ số thành phần còn thấp điểm như cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính của nhà nước. Các đại biểu cũng đề nghị trong năm 2017 cần tiếp tục giữ ổn định và duy trì điểm số của các chỉ số thành phần đạt cao, có giải pháp tập trung quan tâm và cải thiện các chỉ số còn thấp điểm, xây dựng cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển, xây dựng lại quy chế quản lý quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của quỹ được thuận lợi hơn. Các sở ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh đề nghị Trong thời gian tới, các sở ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo PCI tỉnh cần có giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần còn đạt điểm thấp, duy trì và giữ ổn định các chỉ số đạt điểm cao, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chỉ số PCI, tập trung thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ban chỉ đạo PCI tỉnh xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm của các tỉnh thành làm tốt nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI. Sở Công Thương phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Các sở ngành thường xuyên tổ chức hoạt động đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Các cơ quan thông tin tuyên truyền tăng thời lượng tuyên truyền về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến vấn đề nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến đa chiều của một số cơ quan đơn vị thể hiện sự quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân doanh nghiệp. Là một trong những ngành chức năng có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thuế với ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chưa yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, từ đó góp phần nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2016 thì ngành thuế Thái Nguyên là làm tốt cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và đã nằm trong cái 3 tỉnh mà được Tổng cục Thuế tặng giấy khen. Thế thì năm 2017 thì chúng tôi tiếp tục cái cải cách thủ tục hiện đại hóa ngành thuế và chúng tôi phấn đấu là năm nay rút ngắn những cái thủ tục hành chính thuế mà theo bộ tiêu chí cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục đề ra thì chúng tôi sẽ phấn đấu và rút ngắn hơn nữa để làm sao mà cái người thuế để tiết kiệm được cái thời gian, cái nhân lực trong việc kê khai nộp thuế. Ngoài ra lại đảm bảo cái độ chính xác tuyệt đối, tránh cái việc sai sót không đáng có để người nộp thuế có cái thời gian quan tâm đến việc sản xuất của mình, kinh doanh của mình hơn, dẫn đến tăng được cái hiệu quả và tăng được số thuế phải nộp.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ cấp chính quyền cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Chúng tôi thấy rằng là đối với doanh nghiệp thì thời gian cũng là tiền bạc, là tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay xuất phát từ chính quyền địa phương thì ở cơ sở thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hết sức cho các doanh nghiệp. Cụ thể như là các cái thủ tục hành chính của các doanh nghiệp mà cần phải để giải quyết mà ngay từ cơ sở thì chúng tôi đã tạo điều kiện để giải quyết một cách thuận lợi nhanh chóng nhất. Cái việc mà chứng thực sơ bản chính để các doanh nghiệp đi tham gia đấu thầu rồi hoàn tất những hồ sơ của mình thì chúng tôi đều là hoàn trả trong buổi.
Còn tiếng nói từ phía doanh nghiệp về vấn đề cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh rồi cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Thái Nguyên để nâng cao cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì phải nói là trong những năm qua thì cũng đã có cái làm rất là quyết liệt. Đặc biệt là doanh nghiệp có cái vướng mắc ở cấp phường xã thì nay thành phố tập trung đúng vào cái khâu phường xã, kiểm tra cải cách hành chính của 27 phường xã trên thành phố, quán triệt rất sâu sắc về vấn đề cải thiện cái môi trường đầu tư, thế rồi cái cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà có một điều là cái nhu cầu của doanh nghiệp ấy, thì mỗi năm có cao hơn. Đòi hỏi là các cái cấp cải cách hành chính phải liên tục và năm sau phải cao hơn năm trước.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe một số ý kiến xung quanh vấn đề cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những ý kiến này cũng đã khép lại chuyên mục cải cách hành chính của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 1 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực có mưa rải rác trong ngày. Trời tiếp tục rét, gió hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền, nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn, như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá, vậy em đến NCB gửi ngay đây, biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình làm phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249,
0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.